Chương 59, Liêm Trinh toàn trường im lặng, cho dù Diệp Lăng Trần đã buông xuống thanh phong kiếm, ngừng luồng khí xoáy, đám người bên thai lại vẫn quanh quẩn lấy trầm thấp ố ố âm thanh, không ngừng không nghỉ. Cái này, cuối cùng là cái gì kiếm chiêu? Đây cũng quá mạnh quá khốc huyễn. Diệp Lăng Trần một kiếm này, phong thái đem Hạo Nhiên kiếm tông đệ tử đỉnh đầu mây đen quét sạch sành sanh, nguyên bản đã nghĩ xong là Huyền Thiên kiếm tông Bùi Phong đem nổ đến thứ nhất, hiện tại xem ra còn chưa thể biết được. Càng có người hiểu chuyện nghĩ đến Diệp Lăng Trần cùng Trạm Dạ ở giữa ân oán, trước đó e ngại Trạm Dạ thực lực, hiện tại có chỗ ỷ vào, hồ tạ hồ uy. Cho nên bọn họ mắt bánh xe nhất chuyện, khiêu khích nhìn về phía Lý Liệt cùng Vương Cương. "Ồ, con cảm thấy Trạm Dạ có thể thắng à, nhanh trận to ánh mắt của các ngươi xem thật kỹ một chút, các ngươi Trạm sư huynh hai đầu lông mày đều muốn đả kết." "Ha ha ha." Có người cất tiếng cười to. Mắt thấy sư huynh bị đùa cợt, Phong Hy nhưng không có nói câu nào. Nàng thon dài tiệp vũ che khuất đáy mắt chợt lạnh, băng lạnh ánh mắt lưu chuyển tại Trường Trương làm nàng căm hận trên mặt, từng cái đi lại. Bị khiêu khích Vương Cương thì không khách khí chút nào mắng trả lại, "Hừ, thật coi lão đại ta đem bọn hắn để vào mắt ta, lão đại là đang suy nghĩ làm sao thắng được càng xinh đẹp." "Kiệt kiệt kiệt kiệt." Lý Liệt hết sức ăn ý địa cười. Người khiêu khích cái nào nghe qua bực này gian tà thanh âm, thân thể nhao nhao run lên, lại nhìn về phía bên sân chậm rãi, kia giống như song kiếm đối chặt hai đầu lông mày nơi nào còn có sợ hãi, rõ ràng là gió tanh mưa máu a. Đương nhiên chính chủ Trạm Dạ trong lòng là không có nửa điểm tinh phong huyết vũ, hắn cũng không phải làm đối thủ thực lực cường đại lo lắng, mà là thật sâu nghi hoặc. "Giống, thật sự là quá giống." Không riêng gì trong đó kiếm ý cùng ba thức liệu nguyên không có sai biệt, càng quan trọng hơn là kia cố hấp lực không phải liền là Tà Minh Ly cấu quyết tầng thứ nhất sao? "Huyết luyện, ngươi thấy thế nào vừa mới một kiếm kia?" Trạm Dạ tâm nữ nói. Huyết luyện hiếm thấy thu hồi nhất quán trêu chọc, nghiêm mặt nói, "Đúng như những gì ngươi nghĩ, linh lực vận chuyển quy tích cùng Tà Minh Ly cấu quyết tầng thứ nhất gần như giống nhau, hẳn là trên cơ sở này đổi." "Tà Minh Ly cấu quyết còn có những người khác biết?" Trạm Dạ hỏi. "Không có khả năng. Công pháp là Ma Đế tự sáng tạo, ta một mực tại bên cạnh hắn, chưa hề gặp hắn truyền thụ cho bất luận kẻ nào." Huyết luyện ngôn từ chuẩn xác. "Không thể nào sao?" Nghĩ tới đây Trạm Dạ lông mi ngược lại buông lòng ra, hắn đã trải qua mấy cái không có khả năng, chết lặng, biết coi như tiếp tục suy nghĩ cũng vô dụng. Không bằng suy nghĩ nghĩ càng làm hắn hơn cảm thấy hứng thú sự tình, đã kiếm chiêu liệu nguyên có thể cùng thần thông tổ hợp, như vậy cái khác kiếm chiêu đâu? Trong tay áo trắng thuần ngón tay bắt đầu nhanh chóng kích thích, một cái cỡ nhỏ luồng khí xoáy đột nhiên xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Một bên Bùi Phong lông mi ngưng lại, phát giác được quanh mình linh lực tại không hiểu lưu động, thuận lưu động phương hướng chậm rãi nhìn về phía Trạm Dạ, con ngươi đột nhiên co lại. Trên trận giao đấu vẫn còn tiếp tục. Vòng thứ 3 cuối cùng một trận, Hạo Nhiên kiếm tông vệ tu đối chiến Tiên Diễn kiếm tông Ngọc Hành. Bất quá bởi vì Châu Ngọc phía trước, nhìn trên đài các đệ tử đối chạng tỷ đấu này mất hết cả hứng. Cũng thế, vệ tu bất quá là nguyên anh giai đoạn trước, mà Ngọc Hành là nguyên anh trung kỳ, nhưng cân nhắc đến hắn là Thiên Diễn kiếm tông, không am hiểu từng đôi chém giết, đám người lại tự động cho hắn hàng một cấp. Ngược lại nói chi chính là hai cái nguyên anh giai đoạn trước chiến đấu, đang nhìn qua hóa thần kỳ xuất thủ về sau, tầm mắt cao, nguyên anh đã không vào bọn hắn mắt. Bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng một phương có thể trực tiếp nhận thua, thật nhanh điểm tiến vào vòng tiếp theo. Ngọc Diễn a, ngươi còn không mở mắt nhìn xem, ngươi thất tinh đầu tình vừa bại bởi ta tông môn đệ tử, hiện tại lại đối lên, đây là ngươi tông môn sau cùng đệ tử. Vạn Hán Khâm đã tránh thoát một lát bi thương, miệng lại nát. Hắn sẽ thắng. Ngọc Diễn ngoài dự liệu địa mở miệng nói. Có lòng tin như vậy à, tuy nói hai người là có chút chênh lệch cảnh giới, nhưng kém đến còn chưa đủ nhiều, đổi cái kia thiên su bên trên không chừng là có thể thắng. Vạn Hán Khâm đập chặt lưỡi. Ngươi quên ta trước đó tại trong thất tinh vị trí sao? Ngọc Diễn đông nhiên mở mắt, sáng lạn như sao trời, Ngọc Hành mới là trong thất tinh sáng nhất một ngôi sao. Trên trận Ngọc Hành chắp tay nói, còn xin vệ huynh chỉ giáo. Vệ tu gặp Ngọc Hành như thế nho nhã lễ độ, cũng không tiện bay thẳng kiếm chiêu hô đi lên, đáp lễ sau trở lấy đối phương xuất kiếm. Ngọc Hành cũng bất ma thức, trực tiếp gọi ra phi kiếm của mình, Liêm Trinh. Một thanh cùng tiên su tham lang tương tự kiếm, hoặc là nói bọn hắn thất tinh kiếm ngoại hình đều không khác mấy, thon dài lại mỏng, nhìn xem không phải dùng để chém vào kiếm. Ngọc Hành nhìn xem đen nhánh Liêm Trinh, có chút bất đắc dĩ, đây là hắn lần thứ nhất ở đây bên trên xuất kiếm, bên trên một trận hắn đụng phải là nhà mình sư huynh, đối phương trực tiếp nhận thua. Trạm Dạ ánh mắt cũng thả Liêm Trinh bên trên, mặc dù thân kiếm bị nhuộm đen nhìn không rõ ràng, nhưng ẩn ẩn hiện lộ đường cong cho thấy cùng hắn thập phương kiếm, trên thân kiếm đều khắc rõ pháp trận. Nhưng cái này pháp trận đến tuột cùng nên như thế nào thôi động? Hắn lúc trước nghiên cứu thập phương kiếm rất lâu đều không thể thành công thôi động phía trên pháp trận, cuối cùng đều cam chịu địa cho rằng là tứ sư bá khắc lấy chơi. Mà càng chết là hắn đột nhiên cảm giác được khả năng này còn không nhỏ. Một bên khác vệ tu bắt đầu tụ lực phóng đại chiêu, căn cứ hắn đối lúc trước Thiên Diễn kiếm tông đối cục quan sát, Thiên Diễn đệ tử của kiếm tông am hiểu phòng ngự. Nếu là mình không phá nổi đối phương phòng ngự, như vậy thế tất sẽ bởi vì chênh lệch cảnh giới sớm tiêu hao hết linh lực. Thế là hắn quyết định tất công tại một kiếm phân thắng thua. Nhưng mà Ngọc Hành lại không dự định phòng ngự, kim sắc linh bích không có triển khai, hắn cũng đem kiếm giơ lên cao cao. Đây là muốn liều đại chiêu. Rốt cục không cần nhìn Thiên Diễn kiếm tông mai rùa. Trước mắt mọi người sáng lên, không phải tu tử, là thật sáng lên. Đen nhánh Liêm Trinh kiếm bỗng nhiên phát sáng lên, giống như rực rỡ lượng tinh chỉ riêng tại một chút xíu thẩm thấu mây trôi. Đậm đặc bạch quang đầu tiên thuận khắc họa pháp trận đường vân chạy xuống, tựa như là pháp trận bị kích hoạt lên, chiếu sáng rạng rỡ. Ngay sau đó càng nhiều chỉ riêng muốn chui ra ngoài, màu trắng vết dạn thoáng chốc trải rộng cả trôi. Lại chớp mắt màu đen hoàn toàn biến mất, trong mắt chỉ có một mảnh bạch. Đám người vô ý thức nhắm mắt lại, nhưng trong đầu không bao gồm Trạm Dạ. Hắn giờ phút này nheo mắt lại, nhìn thấy một cái huyền ảo pháp trận từ kiếm thân hướng ra phía ngoài mở rộng, cho đến bao trùm toàn bộ sân bãi. pháp trận trong thất tinh đồ cùng Liêm Trinh trên thân kiếm khắc họa không hai, đây chính là thôi động sau hiệu quả sao? Pháp trận tán phát linh áp ngay cả ngoài trận hắn đều cảm thấy khó giải quyết, xa so với hắn nghĩ đến lợi hại hơn được nhiều. Về phần lâm vào pháp trận vệ tu, đã không cách nào động đậy một tơ một hào, chỉ cảm thấy mình chìm vào đáy biển, bốn phương tám hướng nước biển chăm chú đè xuống hắn, bước bách hắn phun ra lồng ngực cuối cùng một hơi. Linh lực lại khó vận chuyển, hắn biết mình thua. Bạch quang không biết từ khi nào đã biến mất, nhìn trên đài đệ tử không ngừng rũi mắt, muốn xua tan ánh sáng tàn ảnh. Không chờ bọn họ thấy rõ trên trận hình thức, chủ trì trưởng lão cất cao giọng nói, vòng thứ ba cuối cùng một trận, Thiên Diễn Kiếm Tông thắng. Chương 60, đối chiến Diệp Lăng Trần lại là một cái ngàn năm khó gặp chi tài, lại là một cái quần tài cùng nổi lên thế hệ. Lúc trời thần vỗ tay tán thưởng, những tông môn khác đại biểu cũng lộ ra kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ, nhưng ngược lại biến thành cười khổ cùng cô đơn. Bọn hắn đều nhớ tới nhà mình tông môn danh con, nếu như thả bọn họ lên đài giao đấu, sợ là vừa đối mặt liền bị thua. Nhưng cũng thuộc về thực chẳng trách bọn tiểu bối bất tranh khí, đổi lại bọn hắn lúc tuổi còn trẻ cũng giống như nhau kết quả. Chỉ đổ thừa đối thủ thực sự quá mức mạnh mẽ, cường hành tu vi, cường hành kiếm chiêu, cường hành pháp trận. Xem ra hạ cái ngàn năm, Kiếm Tông vẫn như cũ muốn ép bọn hắn một đầu, nhưng lại không thể không thừa nhận, bọn hắn mặc dù đều không thích Kiếm Tông ngang ngược, nhưng cùng Kiếm Tông đứng một bên là chuyện may mắn. Hiện tại bọn hắn muốn đem cái này chuyện may mắn tiếp tục, tuyệt không thể có chút biến thành tai họa khả năng. Ánh mắt của mọi người lại lần nữa sắc bén, nhìn về phía kia tập không hợp nhau áo đen. Trạm Dạ có chút im lặng, ta cứ như vậy xem được không? Vòng thứ tư giao đấu ngọc ký đã phân phát xong, Bùi Phòng, Diệp Lăng Trần, Cơ Thuấn Tuyết không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, chờ đợi lấy hắn mở ra bàn tay. Nhất. Trạm Dạ như bọn hắn mong muốn địa nói ra số thẻ. Cơ Thuấn Tuyết đôi mắt sáng bé không thể nghe địa rung động xuống, Trạm Dạ đọc lên nàng thất vọng. Một bên khác Diệp Lăng Trần cũng đang rung động, ẩn ẩn run run bả vai cùng nắm chặt nắm đấm không một không tại nói cho Trạm Dạ, đối phương chính là hắn một vòng này đối thủ. Trên trận lưu lại áo trắng cùng áo đen, khán đài tiếng hô nổ vang. Vòng thứ tư trận đầu, Hạo Nhiên Kiếm Tông Diệp Lăng Trần đối chiến Hạo Nhiên Kiếm Tông Trạm Dạ. Rốt cục muốn cùng ngươi giao thủ. Diệp Lăng Trần hít một hơi thật sâu, phun ra trong lồng ngực quần quần hưng phấn, ngươi biết những năm này ta là thế nào qua sao? Hắn từng vô số lần huyễn tưởng mình cùng túc địch Trạm Dạ giao chiến chẳng cảnh, thậm chí thiết kế tỉ mỉ mở miệng mỗi một câu nói cùng đối ứng thần thái tư thế, thật là đương đối mặt, những vật kia đều quên sạch sẽ. Duy nhất chưa quên chính là đối phương là mình quyết định mục tiêu, quyết định túc địch, vượt qua nó mới có thể nhìn thấy cao hơn núi. Mà so sánh Diệp Lăng Trần tâm triệu bành trướng, Trạm Dạ nhất thời không biết nên làm sao đáp lời, ánh mắt một nghiêng. Đây là muốn đang đánh trước giảng một chút mưu trí lịch trình. Lúc trước mình một ánh mắt đối với hắn tạo thành tổn thương cay bao lớn sao? Đang lúc hắn do dự muốn hay không giải thích nói xin lỗi, nhìn xem có thể hay không nhất tiếu mận ân cựu thời điểm, Diệp Lăng Trần trước cười. Tuấn Lãng khuôn mặt có chút bặm mẻo, tiếu dung ở giữa lộ ra một chút điên cuồng, ha ha ha. Ngươi vẫn là giống như trước kia không cầm mắt nhìn thẳng ta, khinh thường nói chuyện cùng ta a. Hắn giơ cao lên tay phải, lăng lệ bổ xuống, một vòng thanh quang tùy theo bắn ra. Rõ ràng là thanh phong kiếm. Diệp Lăng Trần không có thi triển cái gì kiếm chiêu, mà là muốn lấy đơn giản nhất trực tiếp phương thức so đấu uy lực của phi kiếm. Trạm Dạ cũng nhìn ra đối phương ý tứ, hắn có thể lựa chọn vận dụng bị nhiên né tránh công kích, sau đó lấn người phản kích. Chỉ là như thế quá không thú vị chút. Chiêu kiếm của hắn còn cần ma luyện, cùng chính đạo đệ tử đấu pháp kinh nghiệm càng là muốn góp nhặt. Thế là một đạo bạch quang bắn ra, thập phương cùng thanh phong tại chống giống mũi kiếm chống đỡ, ngắn ngủi đinh về sau, hai kiếm tướng sai. Thanh phong không có vào nham thạch, thập phương vọt hướng lên bầu trời. Thế lực ngang nhau, không hổ là Trạm sư điệt, tu hành không đủ 30 năm liền đã nguyên anh kỳ viên mãn. Phong Chính Liệt nhẹ giọng tán thưởng. Trạm Dạ rốt cục triển lộ tự thân tu vi thật sự, dù sao phi kiếm đối xạ liệu đến chính là cảnh giới cùng phi kiếm phẩm giai, thanh phong cùng thập phương đều là linh khí, hai kiếm tương đương, còn lại so chính là cảnh giới. Giấu không được, cũng không cần thiết lại ẩn giấu. Nghe nói 30 năm nguyên anh kỳ viên mãn, tông môn các đại biểu không kèm được, có khỏe miệng đã bắt đầu run rẩy. Lại cho tiểu tử này 30 năm sau tham gia cái này thi đấu, có phải hay không đã đột phá hóa thần đến phản hư? Không bố như thế tốc độ tu luyện chưa bao giờ nghe thấy. Không, bọn hắn nghe qua một người, người kia là Ma Đế. Đám người trong đầu không hẹn mà cùng nổi lên một cái thân mặc ma khải, hắc khí đốt trời khôi ngô thân ảnh, dần dần cùng đồng tử bên trong áo đen trùng hợp. Vạn Hãn Khâm lần này thật không có nói chuyện, hắn chỉ là nhìn xem kia hai thanh trên không trung không ngừng đụng nhau phi kiếm, tinh thần ung dung. Đinh, 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 đinh. Diệp Lăng Trần cách không thao túng phi kiếm, nhấc lên trận trận mãnh liệt kiếm chiều, mà Trạm Dạ giống như một khối nham đá ngầm san hô, sừng sững bất động. Thấy mình mỗi một kiếm đều bị ngăn lại, Diệp Lăng Trần càng là hưng phấn. Dạng này mới đúng, nếu như điểm ấy thế công đều không tiếp nổi, mình thế nhưng là sẽ thất vọng. Hắn lại một lần nữa giơ cao cánh tay phải, song lần này không có bổ xuống, thanh phong kiếm thoáng chốc về tới trong tay hắn, một cơn gió bắt đầu phun trào. Muốn tới, muốn tới. Diệp sư huynh muốn thi triển trước đó kiếm chiêu, muốn phân thắng bại. Nhìn trên đài các đệ tử sôi trào, tựa hồ đã thấy kia tập áo đen bị gió xoắn nát chẳng cảnh. Lão đại mau ra kiếm, thừa dịp hắn còn không có thi triển đi ra. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Đột nhiên hai cái thâm trầm thanh âm vang lên, đám người trợn mắt ngay tại rắc cuống họng gào thét lý liệt cùng bức cương. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra chiêu này mặc dù không biến lợi hại, nhưng trước giao quá dài, liền sợ bị đánh gãy. Nhưng mà nằm ngoài dự tính chính là Trạm Dạ cũng không có xuất thủ, hắn cũng giơ tay lên cánh tay, một thanh hắc kiếm bị hắn nắm chặt. Mọi người đều là sửng sở, hắn làm sao đổi về phi kiếm, muốn làm gì? Đúng vậy, Trạm Dạ thu hồi thập phương, gọi ra Trạm Lư, trực tiếp chém vào Trạm Lư không được, nhưng luận thi triển kiếm chiêu vẫn là phải thắng qua thập phương. dù sao đây mới là hắn bản mệnh phi kiếm a, một sợi lại một sợi gió cuốn chặt lấy thân kiếm, theo gió nâng lên tóc dài dần dần cải biến phương hướng. Đám người kịp phản ứng lúc, lại một cái luồng khí xoáy xuất hiện ở đây bên trên, mà tại cái này luồng khí xoáy càng lớn, mạnh liệt hơn. Ngươi làm sao cũng biết một chiêu này? Diệp Lăng Trần cắn răng gầm nhẹ nói. Càng làm hắn hơn kinh ngạc là Trạm Dạ không riêng sẽ, mà lại thi triển đến uy lực so với hắn càng lớn. Nguyên bản tụ tập tại thanh phong trên thân kiếm linh lực luồng khí xoáy đã bắt đầu hướng đối diện chết đi. Đây cũng là ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi là từ đâu học được? Trạm Dạ âm thanh lạnh lùng nói. Thấy đối phương còn hãm tại to lớn trong lúc khiếp sợ, khó mà tự kiềm chế, hắn giơ kiếm chậm rãi hướng về phía trước. Bước đầu tiên, gió cắt Diệp Lăng Trần áo miệng. Trạm Dạ hỏi, sư phụ ngươi dạy ngươi? Nhìn một chút Diệp Lăng Trần không có gì phản ứng, Trạm Dạ tự giác khả năng này cũng không lớn, lập tức lắc đầu phủ định, lại đi trước bước một bước. Bước thứ hai, thanh phong kiếm lưỡi kiếm không còn thẳng tắp hướng lên trời, bắt đầu nghiêng. Trạm Dạ tiếp tục hỏi, là trôi kiếm này dạy ngươi? Diệp Lăng Trần con ngươi khẽ run, Trạm Dạ từng bước ép sát, bước ra bước thứ ba, nghiêm nghị hỏi, trôi kiếm này còn dạy ngươi cái gì? Hai cái luồng khí xoáy lần nữa tới gần, cường đại luồng khí xoáy bắt đầu xé rách nhỏ yếu, càng nhiều linh lực lưu thoán hướng Trạm Lư. Lại khó chịu được Diệp Lăng Trần hét to, là muốn cá chết lưới rách. Nhưng mà đã biết câu trả lời Trạm Dạ không có cho hắn cơ hội này, kiếm giơ lên tự nhiên là muốn thả hạ, mặc dù trước đó chưa trông thấy Diệp Lăng Trần bổ xuống, nhưng lẽ ra như thế. Hạo Nhiên kiếm quyết ba thức liệu nguyên, hấp thu ngưng tụ linh lực hóa thành một vòng huyền nguyệt, lấy một bổ hai đoạn chi thế thẳng tắp lướt về phía Diệp Lăng Trần. Cho dù ai đều có thể nhìn ra Trạm Dạ không có chút nào lưu thủ, tựa như ban đầu một kiếm kia, sắc cơ giống như sắc bén lưỡi dao, nằm ngang nhìn cái gì đều nhìn không thấy, lại có thể đưa người vào chỗ chết. Chương 61, kiếm linh vạn phần hung hiểm một kiếm, các đệ tử từ chấn kinh chuyển thành hoảng sợ. Bọn hắn khẩn trương nhìn về phía chủ trì trưởng lão, kỳ vọng lấy hắn như trước đó đồng dạng xuất thủ, kết thúc giao đấu cứu Diệp Lăng Trần. Nhưng mà trưởng lão một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ, không có nửa điểm ý xuất thủ. Có đệ tử đã không đành lòng về nhìn trên trận, sợ trông thấy máu me đầm địa chi cảnh. Mà giờ khắc này có người ngạc nhiên hô, Diệp sư minh đỡ được. Không sai, Diệp Lăng Trần đỡ được, chỉ là nhìn xem có chút cổ quái. Nhìn xem tựa như là thanh phong kiếm mình tránh thoát Diệp Lăng Trần tay, tại trong điện quang hỏa thạch đỡ được kiếm khí. Diệp Lăng Trần miệng có chút mở ra, hiển nhiên đồng dạng ngoài dự liệu của hắn, khi hắn lần nữa nắm chặt thanh phong kiếm lúc, nhàn nhạt thanh sắc quang mang từ kiếm trôi lan tràn hướng cánh tay của hắn. Ngắn ngủi một lát, Diệp Lăng Trần toàn thân cao thấp đều tản mát ra thanh mang, mà nguyên bản sợ hai thần sắc trở nên bình tĩnh như nước, giống như đổi một người. Một cỗ hóa thần cảnh linh áp càng là từ trên người hắn bạo phát đi ra. Diệp Lăng Trần đã không phải là Diệp Lăng Trần. Trạm Dạ lui về phía sau một bước, lông mi ngưng lại, thật bị hắn bức đi ra, đây chính là thanh phong kiếm kiếm linh. Trước đó bị huyết luyện chiếm cứ thân thể về sau, hắn ý thức được kiếm linh cũng không đơn giản, thế là tra duyệt kiếm linh tương quan ngọc giản, nhưng ghi lại đều là đôi câu vài lời, phần lớn nói là cái gì hấp thụ tinh hoa của Nhật Nguyệt, dần dần thai nghén sinh ra linh trí. Ngươi làm sao không thai nghén ra cái hầu tử đến? Đối với loại thuyết pháp này Trạm Dạ tất nhiên là không tin, nếu như Nhật Nguyệt tinh hoa như bức như vậy, mọi người còn ở cái gì sân động, phòng ốc, đều đi ra cho ta phơi nắng cùng mặt trăng. Huyết luyện, kiếm linh đến tột cùng là cái gì? Trạm Dạ nhịn không được hỏi. Chúng ta kiếm linh a chính là hấp thu Nhật Nguyệt chi. Dừng lại, đừng lừa gạt ta. Trạm Dạ đánh gãy huyết luyện địa đảo hồ gián, nói ra mình phỏng đoán, có thể hay không đem người sống linh phách ý thức phong nhập pháp bảo, xem như khí linh. Ô, không hổ là chủ nhân, nghe liền tốt tà a. Huyết luyện từ ngữ mập mờ, có lẽ có thể đi. Trạm Dạ khẽ thở dài, mở miệng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn đã hỏi là Diệp Lăng Trần, cũng là hỏi hướng huyết luyện, chỉ là hắn đã từ mới trong lúc nói chuyện với nhau minh bạch, huyết luyện là không có trả lời hắn. Một lát trầm mặc về sau, Diệp Lăng Trần hồi đáp, không nhớ rõ, cũng không trọng yếu, ta đã lựa chọn trở thành kiếm linh, liền mang ý nghĩa từ bỏ người quá khứ. Thanh âm bên trong không có tình cảm chút nào, như là bẩm đọc, hắn dừng một chút tiếp tục nói ra, tiểu bối, ngăn lại dưới mặt ta một kiếm liền coi như ngươi thắng. Diệp Lăng Trần không có cho Trạm Dạ cơ hội cự tuyệt, vừa nói xong cũng một bước tiến lên trước, thu kiếm tại bên cạnh thân, làm ra một bộ xúc thế đãi nổ bộ dáng. Không hề nghi ngờ, đây chính là hắn nói tới tiếp theo kiếm. Trạm Dạ vốn muốn hỏi càng nhiều, nhưng hắn giờ phút này đã bị cặp kia lạnh nhạt con ngươi một mực khóa kín, như là đặt mình vào kiếm khí cấu trúc chiếc lồng, không chỗ có thể trốn. A, lại là chiếc lồng. Trong lòng dây cung lần nữa bị kích thích, phiên động khỏe miệng của hắn độ cong, tấu vang lên hắn trong mắt điên cuồng. Đã tránh cũng không thể tránh, vậy liền lấy kiếm trả lại kiếm. Nếu là hóa thần cảnh, chỉ dựa vào nguyên anh viên mãn linh lực tự nhiên là không đủ dùng. Huyết luyện, ta muốn càng nhiều tà khí. Trạm Dạ tâm ngữ nói. Lập tức, ngưng tụ hóa lỏng tà khí từ hắt trong nội đan chảy ra, nhỏ vào luồng khí xoáy, mãnh liệt tâm sát chi khí lập tức ở trong cơ thể hắn rời sông lấp biển. Thu kiếm, chìm xuống, nhìn, thổ tức, cùng Diệp Lăng Trần giống nhau như lúc động tác. Nhìn thấy Trạm Dạ lần nữa bày ra cùng Diệp Lăng Trần giống nhau tư thế chúng đệ tử, hai mắt trợn tròn xoe, tựa như gặp ủy. Còn muốn lấy giống nhau chiêu thức đánh bại đối phương sao? Thật là quá tàn nhẫn, mà lại hắn là thế nào làm được? Đây là Hạo Nhiên kiếm quyết bốn thức phá quân. Có biết hàng đệ tử hô lớn, nguyên lai là Hạo Nhiên kiếm quyết ta, Hạo Nhiên kiếm tông các đệ tử vì đó bừng lòng, nhưng chợt liền ý thức một vấn đề. Hạo Nhiên kiếm quyết sau 6 thức không chỉ có cảnh giới cánh cửa, càng là đối với người thi triển thể phách có yêu cầu, bọn hắn lúc trước học thời điểm chỉ là đơn giản học được cá biệt thức, đảo mắt liền quên. Dù sao kiếm tu là pháp tu chi nhánh, đều bận rộn tăng lên cảnh giới, nào có ở không đi luyện thể, thể phách liền chờ cảnh giới nâng lên về sau, dùng nguyên thần tầm bổ chính là. Nhưng trên trận hai người hiển nhiên là từng cường hóa thể phách, thấy một đám đệ tử muốn lên gì, pháp thể song tu yêu nghiệt sao? Nhưng lần này là bọn hắn suy nghĩ nhiều, chạm dạ là bởi vì trước đó bị đại lượng tà khí cọ rửa nhục thể cùng bị Quý Như hung hăng làm bao cắt đánh một trận, đánh bậy đánh bạ luyện thể. Về phần Diệp Lăng Trần, đơn thuần là kiếm linh không có đem cỗ thân thể này coi ra gì, hắn là kiếm linh, cũng sẽ không đau. Giờ này khắc này, chạm dạ thể nội tà khí đang điên cuồng tuôn hướng hai chân, kiếm bốn phá quân mấu chốt không còn tại kiếm thanh thế uy lực, mà ở chỗ một chữ nhanh. Lúc này lấy vội vàng không kịp chuẩn bị, thế tồi khô lạp hủ xông phá quân địch. Nếu như lôi đỉnh bản quân. Vâng. Diệp Lăng Trần cùng chạm dạ tại nổ thật to âm thanh bên trong biến mất, dưới chân bọn hắn nham thạch không riêng vỡ vụn, càng là hóa thành bụi, bị kích thích gió mạnh cuốn lên toàn trường. Đám người xuyên thấu qua mông lung bụi bặm chỉ có thể miễn cưỡng trải bắt được thanh cùng hắc hư ảnh, chợt lóe lên, hai hai tướng sai. Nhìn không được chớp mắt lúc, hết thể đều kết thúc, chạm dạ cùng Diệp Lăng Trần đã trao đổi vị trí, nhưng tư thế lại có chỗ khác biệt. Hai người quay lưng, Diệp Lăng Trần vẫn như cũ duy trì lấy xúc thế rút kiếm tư thế, tựa hồ chỉ là di chuyển về phía trước mấy chục trượng. Mà chạm dạ kiếm đã vung ra, một giọt máu thuận màu đen lưới kiếm trượt xuống, trên mặt đất nở rộ. Cùng thời khắc đó, Diệp Lăng Trần ngực cũng có một đóa đỏ tươi đóa hoa tại trên quần áo chậm rãi nở rộ. Hắn thua, ngay cả kiếm đều không thể vung ra. Kia không nhúc nhích tí nào trong hai con người rốt cục mọc lên nghi hoặc, hắn hồi ức vừa mới trong nháy mắt đó. Hai người cực tốc tương xung, ngay tại mặt đối mặt lúc, ngay tại hắn muốn huy kiếm lúc, chạm dạ ở trước mặt hắn đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi làm như thế nào? Diệp Lăng Trần hỏi. Không phải chỉ có ngươi sẽ biến chiêu. Chạm dạ thu kiếm. Mặc dù thần sắc hắn ngữ khí đều lạnh, nhưng trong lòng là mừng rỡ và phấn. Quả nhiên có thể, đã cách minh tả cấu quyết phối hợp liệu nguyên có thể biến thành hấp lực cực mạnh phong nhãn, như vậy thuận cái này mạch suy nghĩ, chạm dạ đem vừa tập được cách minh tả cấu quyết tầng thứ 3 ảnh bước phối hợp phá quân. Tại cực tốc trên cơ sở tái phát động một lần cực tốc, gần như giây lát, chỉ là tiêu hao có chút lớn. Nguyên bản quần quần tà khí trong nháy mắt không còn, huyết luyện lại bắt đầu cầu nhỏ. Một bên khác Diệp Lăng Trần tại cuối cùng nhìn chằm chằm chạm dạ về sau, thanh mang liễm tại thành phong trong kiếm. Diệp Lăng Trần một lần nữa thu hồi thân thể quyền chủ đạo, chỉ là từ thân thể truyền đến to lớn đau đớn trong khoảnh khắc xé rách ý thức của hắn, hôn mê ngã xuống đất. Thế là tại một đám đệ tử ánh mắt khiếp sợ bên trong, chủ trì trưởng lão cao giọng tuyên bố, Hạo Nhiên kiếm tông chạm dạ thắng. Chương 62, Thất tinh kiếm trận có khác với trên trận các đệ tử chấn kinh, mờ mịt, hoàn toàn không biết thắng bại là như thế nào phân ra, tông môn các đại biểu thần sắc được xưng tụng là ngưng trọng. Bởi vì mới, cái kia ma kiếm tiểu tử đồng dạng tại bọn hắn trong con mắt biến mất một sát na. Một cái nguyên anh kỳ tiểu tử vậy mà có thể tại tiên nhân trong mắt biến mất, cỡ nào? Nghe rợn cả người. Mà lại tiểu tử này là chỉ có thể biến mất sát na, vẫn có thể biến mất càng nhiều sát na, cùng đem những này sát na liền cùng một chỗ. Càng nghĩ càng là kinh hãi, nếu không phải đỉnh đầu có Hạo Nhiên kiếm trận tại, bọn hắn thậm chí lo lắng hạ cái trong chớp mắt chạm dạ liền mang theo ma kiếm biến mất. Gặp không khí lại như kéo ra dây cùng, căng thẳng, Vạn Hãn Khâm đang muốn nói chêm chọc cười, nói sang chuyện khác, nhưng ở Tân Y đi cùng Ngọc Diễn ánh mắt lợi hại hạ tức vũ khí đầu hàng. Hiển nhiên bọn họ nghĩ tới rồi càng nhiều, nghĩ đến ma đế kia giống như quỷ mị kinh người thân pháp, như bóng với hình, sát na mà tới. Không sai được, tiểu tử kia đã học được ma đế tâm pháp. Vạn Hãn Khâm khẽ lắc đầu, ra hiệu về sau lại nói, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng hai vòng, nếu như Ngọc Diễn thấy được tiên cơ không tệ, như vậy yêu tà sắp độc thủ. Vòng thứ tư hết thảy 8 người, tiến hành 4 trận giao đấu, ngoại trừ trận đầu bên ngoài, lại không đoạt giải quán quân lôi cuốn ở giữa đối chiến, cho nên đánh cho thật nhanh. Có chút đệ tử thậm chí còn không có từ trận đầu trong rung động đi tới, thẳng đến sân nhà trưởng lão tuyên bố vòng thứ tư kết thúc, bọn hắn còn đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào kia tập áo đen. Mà cái khác 3 trận kết quả đều để ý đoán chúng, theo thứ tự là Bùi Phong, Cơ Thuấn Tuyết cùng Ngọc Hành thắng được. Trưởng lão nhìn một chút tấn cấp đến nửa quyết 4 người trạng thái, không bị tổn thương, linh lực hao tổn ăn viên thuốc liền có thể khôi phục, lại nhìn một chút còn sớm sát trời. Trước đó Vạn Hãn Khâm đã thông báo, nếu như phía trước đánh cho nhanh, ba tông thi đấu ngay tại trong một ngày xong xuôi sẽ đi, Hạo Nhiên kiếm trận một mực mở ra lãng phí linh thạch a. Thế là hắn lại một lần nữa lay động ống thẻ, vung ra ngọc ký. Ngọc Hành đối chiến chạm dạng, Bùi Phong đối chiến Cơ Thuấn Tuyết, một nén nhang sau bắt đầu. Vòng thứ 3 cuối cùng một trận bại vào Ngọc Hành mộ Dung Văn Khê ngồi về Phong Hy bên người. Gặp sư tỷ sắc mặt nặng nề, Phong Hy chỉ coi nàng bởi vì lạc bại mà thương tâm, lên tiếng an ủi, sư tỷ thật là lợi hại a, đều đánh tới bắt cường. Mộ Dung Văn Khê thu hồi nhìn về phía Ngọc Hành ánh mắt, gạt ra tiểu dung, ngươi chạm sư minh mới lợi hại à, ta có tự mình hiểu lấy, là đến góp đủ số, nếu không phải lúc trước vận khí tốt không có gặp gỡ bọn hắn, không phải ta về sớm tới. Đúng vậy a, nàng chỉ là góp đủ số người, có lẽ trận đầu liền nên nhận thua rút lui. Nhưng vì cái gì không có làm như vậy đâu, nàng nhớ tới trước đó tại tẩy kiếm chỉ một quẻ, lại nghĩ tới vừa rồi trên trận Ngọc Hành nói với nàng. Để ta tới đánh bại hắn. Nàng nhìn thấy Ngọc Hành trong mắt kiên định, thế là nàng nhận thua. Kia là, lại thắng 2 trận, ta sư minh chính là lợi hại nhất cái kia. Phong Hy một đôi mắt tỏ sáng lấp lánh. Đúng vậy a, chỉ còn lại 2 trận. Mộ Dung Văn Khê nhìn về phía sân bãi, trận đầu đã bắt đầu. Trạm sư minh, trận này có thể trực tiếp để cho ta thắng sao? Ngọc Hành nghiêm trang hỏi. Không thể. Trạm Dạ lắc đầu, ngươi đã hỏi như vậy, nghĩ đến là thấy được mình là bại. Ta một mực là cái nhận mệnh người, nhận mệnh mới biết mệnh, ta sư tôn là như thế dạy bảo ta. Ngọc Hành đã lâu cười cười, nhưng ta nghĩ tùy hứng một lần. Rất tốt. Dứt lời, Trạm Dạ dẫn đầu gọi ra Trạm Lư. Thu kiếm, chìm xuống, nhìn, thổ tức, một mạch mà thành. Hạo Nhiên kiếm quyết 4 thức phá quân. Trạm Dạ hóa thành bóng đen buôn tập, không giống với Diệp Lăng Trần lúc đối chiến tự tin luyện kiếm, Ngọc Hành pháp trận quỷ bí khó lường, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Đương nhiên lần này không có thôi động tà khí thi triển ảnh bước, một phương diện quá mức tiêu hao thể nội tà khí, lấy hắn tu vi hiện tại thi triển còn có chút miễn cưỡng. Một phương diện khác đối thủ nói cho cùng chỉ là nguyên anh trung kỳ, lấy phá quân cực tốc là đủ. Nhưng mà bóng đen tại khoảng cách ngọc hành 10 trượng chỗ đột nhiên dừng, lòng có cảm giác chạm dạ hướng về sau bay rút lui, ánh mắt đột nhiên lạnh thấu xương. Hắn chậm, pháp trận đã triển khai. Lúc nào? Đối phương rõ ràng ngay cả kiếm đều không có ra. Chạm dạ nhớ lại lúc trước ngọc hành triển khai pháp trận to lớn chẳng diện, đột nhiên trong lòng hình như có lôi đình hiện lên. Hắn hiểu được, kia là ngọc hành đặt ra bẫy, cái kia pháp trận căn bản không sử dụng kiếm liền có thể thi triển. Không hổ là Trạm sư minh, ta điểm ấy không quan trọng mánh khóe nhanh như vậy liền khám phá. Ngọc hành giống như xem thấu Trạm dạ suy nghĩ trong lòng, hắn vừa nói, dưới chân một cái pháp trận chậm rãi hiện ra. Huyền ảo đường con phát họa ra một cái hình tám cạnh, chính giữa vị trí là 7 cái tròn kết nối mà thành môi trạng đồ án, rõ ràng là chính là bắt đầu thất tinh đồ. Mà ngọc hành giờ phút này đứng tại thìa trung đoạn, thứ 5 quả tinh vị trí. Đây chính là Thiên Diễn kiếm tông thất tinh kiếm trận. Đúng vậy, thất tinh chính là 7 cái trận nhãn, ứng từ 7 người tổ trận, hắn vì cái gì một người liền có thể thi triển? Nghi hoặc phủ lấy nghi hoặc, ngay tại chúng đệ tử không hiểu thời điểm, bọn hắn đột nhiên con mắt to trợn. Lục đạo ánh sáng chói mắt hạ xuống từ trên trời, từ một lát hắc hóa làm chói mắt ngân bạch tinh quang, phản phất là tinh thần bất lạc. Tham Lang, cửa lớn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Võ Khúc, Phá Quân. 6 thanh phi kiếm một thanh tiếp một thanh đâm vào thất tinh kiếm trận riêng phần mình đối ứng trận nhãn, mỗi nhiều một thanh, kiếm trận quang mang thịnh liệt một phần. Đương Ngọc Hành cầm trong tay thứ 7 thanh phi kiếm Liêm Trinh cắm vào sau cùng trận nhãn sau. Thất tinh ở giữa con đường ánh sáng đột nhiên tương liên, toàn bộ kiếm trận triệt để xuống lại, vô số ngưng tụ thành nhỏ bé hạt ánh sáng tinh huy từ trong kiếm trận trồi lên, giống như ngôi sao đầy trời bao phủ Ngọc Hành. Mà đỉnh đầu hắn càng là có 7 viên lượng tinh tạo thành bắt đầu tinh đồ. Đám người lại một lần nữa cảm nhận được hóa thần linh áp, hơn xa với trước đó, cơ hội là đạt tới hóa thần hậu kỳ. Ngọc Diễn A, ta không thể không nói, ngươi đây không phải gian lận sao? Vạn Hãn Khâm thần sắc bất thiện. Quy tắc bên trong không có nói không chuẩn dùng những người khác phi kiếm, ngươi cũng có thể đem những người khác phi kiếm cấp cho Trạm Dạ, chỉ cần hắn hữu dụng thực lực. Ngọc Diễn trầm rãi đạo, bộ này lý do thoái thác tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong. Vạn Hãn Khâm khỏe miệng nghiêng một cái, hắn thật đúng là phản bác không là cái gì, coi như Trạm Dạ nhiều mười trôi, trăm thanh phi kiếm cũng thế là vô dụng. Không nói đến ngay cả nguyên thần cũng còn không có tu luyện ra được hắn có thể hay không khống chế nhiều như vậy thanh kiếm, chỉ là linh lực đầu tiên liền không chịu nổi. 7 thanh kiếm, ít nhất là gấp 7 tiêu hao, cho dù cái này Ngọc Hành tại pháp trận bên trên là ngút trời kỳ tài, nhưng cảnh giới còn tại đó, hắn lại có thể chống bao lâu đâu. Hiển nhiên Ngọc Hành cũng có linh lực tiêu hao lo lắng, lúc này liền thôi động bắt đầu tinh đồ trực tiếp bổ về phía Trạm Dạ. Nhìn xem chớp mắt liền đến đỉnh đầu tinh đồ, Trạm Dạ lúc này hạ phán đoán, ngăn không được. Dựa vào vị nhiên nghiêng người né tránh, nhưng mà phách không tinh đồ đột nhiên lấp lánh ra mãnh liệt tinh huy. Trạm Dạ chỉ cảm thấy bị trọng truy hoành kích, xung lực như gợn sóng tại ngực nhộn nhạo lên, bị đánh bay. Mạnh nuốt xuống máu tươi, Trạm Dạ kết thúc trong nháy mắt lập tức vung ra vài đạo kiếm khí bắn về phía Ngọc Hành, nhưng là tất cả kiếm khí đều bị nổi đồng bền giữa không trung tinh huy ngăn lại, thậm chí chưa thể di động tinh huy nửa phần. Trạm Dạ trong lòng không khỏi cười khổ, tốt một cái cả công lẫn thủ a. Chương 63, khốn quẻ Ngọc Hành không có cho Trạm Dạ cơ hội thở dốc, bắt đầu tinh đồ lăng lệ công kích theo nhau mà tới. Trạm Dạ né tránh, một sợi tóc dài bị lưu lại, bay là tả. Là phải thua sao? Cho dù ai đều nhìn ra được hắn bất quá là vùng vây dây chết, mệt mỏi ở giữa vung ra kiếm khí càng giống là hài đồng không phục biểu hiện, ngây thơ mà bất lực. Cũng may còn có thể miễn cưỡng kiên trì, nhưng mà coi như Trạm Dạ thích hướng tinh đồ tiến công tiết tấu về sau, bắt đầu tinh đồ trong lúc đó gia tốc, từ đuôi đến đầu công hướng Trạm Dạ. Đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh một kích, Trạm Dạ gọi ra thập phương ngăn cản. Phi kiếm tu tay, hắn lại một lần nữa bị đánh bay. Trạm sư minh còn không nhận thua sao? Ngọc Hành quay người, hắn trên miệng nói đến nhu hòa, dưới tay lại không chút nào nương tay, bắt đầu tinh đồ đã bổ về phía Trạm Dạ. Lại một lần nữa phóng xuất ra ánh sáng chói mắt, Trạm Dạ cực lực trốn tránh, nhưng vẫn là bị quang mang lao tới, máu trên khóe miệng trùng vi là chảy xuống. Là phải thua sao? Hắn lại một lần nữa hỏi mình, tựa như là lên tay nắm một cái nát bài dân cờ bạc. Đầu hàng có thể thua một nửa sao? Hắn đột nhiên cười, chỉ là bọt máu lập tức từ trong miệng hắn ho ra. Khu khu cụ. Trạm Dạ biến mất bên miệng bọt máu, thấp giọng nói, ta đã vào cuộc lên bàn, kế hoạch của ta là chính ta, a ta sao có thể thua? Ta chỉ có thể liền chiến liền thắng, ăn sạch toàn trường. Không có gì cả hắn muốn thắng chỉ có thể cược. Đầm đặc tà khí lại một lần nữa từ trong kim đan chảy ra. Ngọc Hành sững sờ, Trạm Dạ trong mắt rung động hắn xem không hiểu ánh sáng, bén nhọn, điên cuồng, kiên định. Hắn vốn còn muốn tiến một bước bỏ đi đối phương thủ thắng suy nghĩ, phải biết giờ phút này kiếm trận tiêu hao không phải linh lực của hắn, mà là tẩy kiếm chỉ một ao tinh huy, cho nên hắn không sợ đánh sợ tiêu hao chiến. Bất quá bây giờ xem ra là không cần thiết nói. Lập tức, Ngọc Hành ngưng mắt bấm pháp quyết, hắn sẽ không cho Trạm Dạ điều tức thời gian, bắt đầu tinh đồ lần nữa lấy thế không thể đỡ chi thế bổ về phía Trạm Dạ. Sau lần này Trạm Dạ không có né tránh, một cỗ cao thế ở trong cơ thể hắn giành dụm, vị nhiên xúc thế bị hắn dùng đến cực hạn. Hắn luôn xuất kiếm, không phải ngăn cản, trong mắt của hắn chỉ có Ngọc Hành. Một đám đệ tử chấn kinh đến không nói gì, bọn hắn nhìn ra Trạm Dạ ý đồ, đã ngăn không được vậy liền không ngăn, toàn lực xuất kiếm, lấy mạng đổi mạng. Ngọc Hành mặt mày ngưng trọng, vờn quanh tại quanh người hắn tinh huy lập tức hướng trước người hắn phun trào, hóa thành một mặt kiên cố tâm chắn, ý đồ phòng ngự Trạm Dạ liều chết một kích. Cũng không biết có phải hay không khẩn trương kéo dài thời gian, vốn nên chớp mắt đã tới công kích chậm chạp tương lai, nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng cách tinh thuận sau bị áp. Không, không đúng. Bắt đầu trận đồ rõ ràng trúng đích, vì cái gì kia cố làm cho người bất an khí tức còn chưa biến mất. Tinh huy bắt đầu chia tán, Ngọc Hành muốn nhìn rõ giờ phút này chạm dạ tình huống, thế nhưng là hắn đầu vai trầm xuống, vào mắt là một đoạn tuyết trắng mũi kiếm. Lập tức, lọt vào tai chính là triệt lệnh thanh âm, ngươi thua. Ngọc Hành đầu vai run lên, trên bờ vai kiếm rất nhẹ, lại ép tới hắn không thở nổi. Tinh huy tiêu tán, hắn lúc này mới có thể trông thấy bị mình bổ trúng cái giống ruột người tượng, hơn nửa người vỡ vụn, nhưng trong tay vẫn như cũ nắm chặt phi kiếm, một bộ muốn ra kiếm tư thế. Mà kia cố làm cho người cảnh giác khí tức đầu nguồn chính là thanh kiếm kia. Nguyên lai là chướng nhãn pháp à, Ngọc Hành rủ xuống tầm mắt, người tượng hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý, đến mức chưa thể phát giác được thu liễm khí tức chạm dạ chạy tới phía sau hắn. Thập phương kiếm cũng là cố ý bay xuống phía sau mình à, Ngọc Hành có thể tưởng tượng ra được mới phát sinh. Tại mình tướng tinh huy ngưng tụ thành thuẫn về sau, chạm dạ lưu lại con rối thi triển kiếm chiêu, sau đó lợi dụng thân pháp di động đến phía sau mình, rút ra trên đất phi kiếm, chậm rãi đến gần hắn. Đi bộ nhàn nhã. Mà Ngọc Hành suy nghĩ chính là khán giả nhìn thấy, các đệ tử miệng đã trương tê. Người kia tượng đến tuột cùng là cái gì thần thông, làm sao còn có thể thi triển kiếm chiêu, là hóa thân sao? Là bọn hắn cái tuổi này có thể nhìn sao? Còn có vì cái gì chạm dạ có thể lặng lẽ không âm thanh đi đến Ngọc Hành sau lưng? Đây cũng là cái gì gõ mượn côn thần cấp thần thông? Ngay tại chúng đệ tử sợ không được sọ nào thời điểm, tông môn các đại biểu bên trong đã có người vỗ bàn. Đây là ma đế ma tượng. Côn lên nắm lấy cơ hội chất vấn bạn hàng thâm, ngươi tung hứa đệ tử tu luyện ma công, là chơi với lửa tự thiêu. Đều là chút lão bất tử, liếc mắt liền nhìn ra chạm dạ thi triển thần thông theo hầu, ma đế năm đó kiếm chỉ chính đạo, ngàn vạn ma tượng san bằng sơn môn không thể đếm. Thậm chí còn giúp nhân tinh phách phong nhập ma tượng, bồi dưỡng một chi nghe ngóng sợ hãi ma tướng binh đoàn. Kẻ này đoạn không thể lưu, ma đế công pháp tuyệt không thể ngoại truyện, ma kiếm cũng muốn lần nữa phong ấn. Có người nói, càng nhiều người đập bàn tán thành. Giờ này khắc này, bọn hắn rốt cục lộ ra truy thủ, lăng lệ ánh mắt bắn về phía Vạn Hán Khâm, bước bách kiếm tông tỏ thái độ. Nào có cái gì ma tượng, ta làm sao không nhìn thấy? Vạn Hán Khâm bất vi sở động, bất quá là một cái dựa vào linh lực cô động thành sắt thôi, là các ngươi thần hồn nát thần tính. Lúc trời thần không để ý đến Vạn Hán Khâm liếc mắt đại khái, lắc đầu nói, việc quan hệ ma đế, chúng ta lại thế nào thần hồn nát thần tính đều không đủ, mà lại vạn trưởng môn tâm tư chúng ta không phải là không có nghĩ tới, nhưng thật sự là không đánh cược nổi. Tái tạo một cái ma đế, để mà đối kháng yêu tộc cùng tà tu, loại này dọa người ý nghĩ cũng chỉ có kiếm tông tên điên sẽ nghĩ tới, mà Vạn Hán Khâm một mực là nhất bị điên một cái kia. Cho nên ta mới lười nhác cùng các ngươi nói nhảm a. Vạn Hán Khâm khinh thường nhíu môi, lười nhác tranh luận, chờ thi đấu kết thúc đi. Các tông đại biểu ánh mắt liếc nhìn lúc trời thần, gặp hắn khẽ gật đầu, cũng không nói nữa, ánh mắt nặng hội tụ đến chạm dạ trên thân. Trên trận thất tinh kiếm trận đã biến mất, mặc dù Ngọc Hành không cam tâm, nhưng thua thì thua, nhẹ đặt ở đầu vai kiếm đã là chạm sư minh hạ thủ lưu tình. Hắn thấp giọng nói ra, đây chính là thiên ý sao? Là ta thắng, không phải cái gì thiên ý. Chạm dạ thu kiếm, từ linh lực cô đọng người tượng tiêu tán theo. Mặc dù sóng mặt đất lan không sợ hãi, một bộ bảy mưu nghị kế bộ dáng, nhưng chỉ có hắn biết được mới nguy hiểm, trái tim còn tại không tự chủ kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Nếu như Ngọc Hành không có thôi động tinh huy phòng ngự, mình thật là liền muốn sớm liều mệnh. Mà lại cố kia ma tượng mặc dù là hắn dùng một thân linh lực ngưng luyện ra, nhưng chung quy là lộ ra trận tướng, chỉ có thể sòng bạc người bên ngoài không đội mà hiện tại độc thủ. Thời cơ còn chưa tới. Sư Minh chấm đã, còn nhớ rõ lúc trước kia chưa coi xong một quẻ sao? Ngọc Hành bỗng nhiên nhìn về phía Trạm Dạ bóng lưng, lên tiếng dừng bước. Nhưng Trạm Dạ cũng không dừng bước. Tiền tài quẻ kỳ thật không có tuyệt đối cắt hung, dễ lấy đạo âm dương, dương cực thì sinh âm cực thì sinh dương. Ngọc Hành phối hợp nói, ta nhìn thấy chính là khốn quẻ, trách nước hốn, lâm vào khốn cảnh, tài trí khó mà thi triển. Tuy là hung tướng, nhưng sư minh chỉ cần thủ vững chính đạo, tự giải trí, tất có thể thành sự, thoát khỏi khốn cảnh. Trạm Dạ bước chân có chút dừng lại, trong lòng mệt mỏi cười cười. Thủ vững chính đạo sao? Hy vọng mình có thể làm được. Chương 64, hàng rào Trạm Dạ hạ tràng, Bùi Phong ra sân. Hai người gặp thoáng qua trong ngay mắt, Bùi Phong liếc mắt, lưu lại câu chảo phúng, thắng được thật khó nhìn a. Trạm Dạ ánh mắt nhìn thẳng phía trước, như không có gì, chỉ coi bên thai chó sủa. Hiện tại hắn linh lực trong cơ thể tiêu hao đến sạch sẽ, việc cấp bách là ăn vào đan dược ngồi xuống điều tức, lấy ứng đối tiếp xuống trận chiến cuối cùng. Chỉ là vừa chợp mắt hắn vẫn là mở mắt ra, nhìn về phía đứng ngạo nghệ ở đây bên trên cái kia bóng hình xinh đẹp. Giữa chúng ta một trận chiến không biết còn có cơ hội đánh sao? Trạm Dạ trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Cơ sư tỷ có thể thắng sao? Phong Hy thần sắc lo lắng. Bốn phía vốn nên phất cờ hò reo một đám đệ tử đều hành quân lặng lẽ, tại được chứng kiến Bùi Phong lực đoạn phi kiếm cường hãn thực lực về sau, đã không ai sẽ cảm thấy bọn hắn cơ sư tỷ có thể thắng. Giữa bọn hắn trung quy là cách một cái đại cảnh giới, là tầng rắn rắn chắc chắc hàng rào. Mộ Dung Văn Khê im lặng lắc đầu. Một trận kết quả cũng chú định giao đấu đang trầm mặc bên trong bắt đầu. Hạo Nhiên kiếm tông Cơ Thuấn Tuyết đối chiến Huyền Thiên kiếm tông Bùi Phong. Bùi Phong hai tay đeo tại sau lưng, không có xuất kiếm ý động, ngôn ngữ khinh miệt, hơi chơi đùa với ngươi đi, coi như là cho Trạm Dạ điều tức thời gian. Mà đáp lại hắn là trận phong tuyết, Cơ Thuấn Tuyết lạc anh kiếm lại lần nữa hóa thành đầy trời băng tinh, giống như một trận bão tuyết hướng Bùi Phong đánh tới. Sau khi băng tinh khoảng cách Bùi Phong một thước chỗ, nhao nhao bắn ra, tựa như là đụng phải một mặt nhìn không thấy tường. Sau tường Bùi Phong thần sắc hoan thai, Cơ Thuấn Tuyết ánh mắt lóe lên, uy lực mạnh hơn ngạo tuyết kiếm bị nàng gọi ra, trực tiếp bắn về phía Bùi Phong. Nhưng kết quả cùng lạc anh kiếm, chỉ là bắn ra thanh âm càng thêm vang dội. Dưới trận các đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác được một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực. Bọn hắn đương nhiên đều hy vọng người thắng là Cơ Thuấn Tuyết, nhưng thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu như trước đó Bùi Phong hiện ra chính là hắn không thể địch nổi công kích, như vậy hiện tại chính là không có kẽ hở phòng ngự, mặc cho Cơ Thuấn Tuyết như thế nào xuất kiếm, có thể hay không chạm đến hắn mảy may. Đột nhiên, phong tuyết tiêu tán, là Cơ Thuấn Tuyết dừng tay. Mọi người ở đây cho là nàng là muốn từ bỏ, chỉ có Trạm Dạ nói thầm một tiếng không tốt. Hắn lĩnh giáo qua Cơ Thuấn Tuyết khắc vào thực chất bên trong cương trực tính tình, là loại kia thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành điển hình, loại người này tuyệt không từ bỏ khả năng, sẽ chỉ đến nát hơn. Như Trạm Dạ suy nghĩ, trên sân dưới sân nhiệt độ chợt hạ xuống, không trung hơi nước ngưng kết thành nhỏ bé băng tinh rơi xuống. Cơ Thuấn Tuyết một tay bấm niệm pháp quyết, ngạo tuyết kiếm tại đỉnh đầu nàng khẽ chấn động, giống như vận sức chờ phát động căng dây cung chi tiễn, mắt trần có thể thấy hàn khí từ mũi kiếm thuận thân kiếm hướng ra phía ngoài tràn ra. Lập tức nàng tay kia cũng bấm niệm pháp quyết, hai tay tương hợp, hóa thành băng tinh lạc anh kiếm lại bọc lại ngạo tuyết kiếm, cả thanh kiếm lập tức lớn hơn một vòng, tại ánh nắng chiếu rọi dưới, chiếu sáng rạng rỡ. Đây là song kiếm hợp bích sao? Các đệ tử trong lòng giấy lên ngọn lửa, lại là trước đây chưa từng gặp chiêu thức, mặc dù trên thân kiếm không có tản mát ra làm cho người hổ khu chấn động uy áp, nhưng không chừng, có lẽ, đại khái, nói không chừng có thể đâu. Bùi Phong đeo tại sau lưng bàn tay nắm thành quyền đầu, thể nội phi kiếm tùy thời chuẩn bị gọi ra. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng không ngu xuẩn, đối phương ngay tại đem toàn bộ linh lực rót vào phi kiếm, xem ra tựa hồ là có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng cũng giới hạn tại đây. Đi. Cơ Thuấn Tuyết nói khẽ, trong mắt là không thay đổi bằng cứng. Đỉnh đầu ngạo tuyết hóa thành lưu quang, kéo lấy băng tinh đuôi dài giống như sáng chói sao trời mà rơi. Bùi Phong rốt cục xuất kiếm, mũi kiếm chống đỡ lấy thân kiếm, bọc lấy băng tinh ngạo tuyết kiếm khó mà tiến thêm nửa phần. Thấy tình cảnh này, chúng đệ tử trong lòng vừa dâng lên hy vọng liền bị vô tình dội tắt, không khỏi than thở. Mà giờ khắc này Bùi Phong nhướng mày, không phải là bởi vì đối phương thế công quá mạnh, chính tương phản, làm sao lại yếu như vậy? Vậy mình trong lòng bất an đến tột cùng từ đâu mà đến? Ngay tại hắn suy tư thời điểm, một tiếng giống như khối băng nứt ra thanh âm đột nhiên vang lên. Càng ngày càng nhiều thanh âm, tựa như một tòa đông kết hồ, vết dạn như lôi đỉnh xuyên qua cả tòa mặt băng. Bùi Phong lông mày càng nhỏ càng sâu, chăm chú nhìn thanh âm đầu mượn, ngạo tuyết kiếm. Đang lúc hắn muốn một kiếm đẩy ra trôi này quỷ dị phi kiếm lúc, hắn liếc qua Cơ Thuấn Tuyết, trông thấy một sợi đỏ tươi chính thuận khỏe miệng của nàng chảy xuống. Bùi Phong sững sờ, chợt minh bạch. Đáng chết, cái này con mụ điên là tại tự bạo phi kiếm. Hắn lập tức thu lực, muốn lui lại, nhưng đã muộn. Thằng ngạo tuyết kiếm vỡ nát thành một đoạn lại một đoạn, hỗn loạn kiếm khí, linh lực từ nát lưỡi đao bên trong dâng lên mà ra, lôi cuốn lấy băng tinh, giống như cái này đến cái khác pháo hoa bạo liệt. Bùi Phong tránh cũng không thể tránh, chớp mắt liền bị băng tinh nuốt hết. Giờ khắc này kinh biến vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, nhìn xem đã mất đi linh vận bắn ra bốn phía nát lưới đao, kẻ ngu ngốc đến mấy cũng thấy rõ, Cơ Thuấn Tuyết tự bạo một thanh phi kiếm. Cái này, thật là quá tàn nhẫn đi. Trạm Dạ thầm cười khổ, hắn cũng không giật mình, thậm chí còn không có đương nhiên, đối mặt viễn siêu thực lực mình đối thủ, tựa hồ ngoại trừ cái này biện pháp cũng không có biện pháp nào khác. Chỉ là, còn chưa đủ. Đại lượng băng tinh hoàn toàn chính xác rắn rắn chắc chắc bắn trúng Bùi Phong, máu tươi nhuộm đỏ thanh sam, thuận băng tinh nhỏ xuống. Nhưng hắn không có ngã xuống, khí tức của hắn không có chút nào hỗn loạn, nói cách khác cái này vẹn vẹn bị thương ngoài da. Bùi Phong bảo vệ khuôn mặt bàn tay chậm rãi rời, lộ ra bởi vì thịnh nộ mà khuôn mặt dữ tợn, hắn chấn động thân, băng tinh lại một lần nữa bắn ra bốn phía. Hắn nhìn xem thân kiếm phản chiếu ra chật vật bóng người, nhớ tới đánh trước chào phúng Trạm Dạ, mình bộ dáng này thật đúng là khó coi a. Ngươi làm sao dám? Làm sao dám? Bên mông nộ khí phóng tới Cơ Thuấn Tuyết, Bùi Phong vung ra phi kiếm, bắn thẳng về phía trong lòng nàng. Thời khắc này Cơ Thuấn Tuyết đã là tinh bì lực tẫn, hao hết linh lực lại thêm tự bạo phi kiếm tâm thần bị thương, ý thức cũng giống như vỡ vụn mặt băng, phá thành mảnh nhỏ. Nàng thua. Nàng khó khăn dương mắt, tại sau cùng đêm ngày ở giữa, nhìn về phía Trạm Dạ, là nàng chưa thể thực hiện ước định. Đinh. Kiếm âm chênh chênh, Bùi Phong kiếm bị đen nhánh kiếm ngăn lại, Cơ Thuấn Tuyết bị tập kích áo đen nhẹ nhàng nâng. Lần này chủ trì trưởng lão không có xuất thủ, trận chiến cuối cùng. Hắn cao giọng hỏi, các ngươi còn cần thời gian chỉnh đốn sao? Không cần. Bùi Phong cùng Trạm Dạ trăm miệng một lời địa trả lời. Lập tức, Trạm Dạ đem Cơ Thuấn Tuyết đưa về khán đài, từ hạ tràng sau hắn một mực chưa từng đem ánh mắt nhìn về phía khán đài, một là sợ nhìn đến Phong Hy, mà là sợ chưa nhìn thấy sư phụ. Hắn hy vọng dường nào sư phụ an vị tại sư muội bên cạnh, cho hắn cố lên, thế nhưng là không có. Không có cái gì. Về phần Phong Hy, hắn sợ nhìn gặp bộ kia bị khuất ba ba biểu lộ, sợ mình nhịn không được quay đầu. Phong Hy gặp sư huynh rốt cục nhìn mình đầu tiên là vui mừng, nhưng lập tức nàng nhìn ra sư huynh trong mắt ảm đạm. Nàng tâm siết chặt, muốn cố gắng đi xem càng nhiều, nhưng mà sư huynh quyết nhiên quay đầu. Nàng đứng người lên, muốn đuổi theo, nhưng bị linh cấm chỉ cách. Nàng rốt cục phát hiện chẳng biết lúc nào mình đã cùng sư huynh cách một tầng hàng rào, khó mà vượt qua. Chương 65, ứng kiếp sau cùng quyết chiến tới vội vàng không kịp chuẩn bị, còn không đợi Lý Liệt cùng Vương Cương ra sức vì bọn họ chạm sư huynh cố lên hò hét, Trầm Mặc Hải Triều đã xem bọn hắn bao phủ. Toàn trường nhất bị chán ghét hai người đánh vào trận chung kết, một đám đệ tử chỉ cảm thấy bị trùng điểm sáng một bạt hai. Bùi Phong cũng rất hưởng thụ thời khắc này không khí, bị bạn chúng chú mục, hắn ngả ngớn nhìn về phía Trạm Dạ, đi thẳng vào vấn đề nói, lộ ra ma kiếm đi, nếu không liền lăn xuống dưới. Trạm Dạ trước đó hai trận giao đấu hắn đều chăm chú nhìn qua, tuy nói kiếm chiêu uy lực đích thật là đến hóa thần cảnh, nhưng đối phó với hắn còn chưa đáng kể. Liền giống với là nhảy ra mặt biển cá, nhìn thấy chỉ là một lát thiên địa, mà hắn đã chắp cánh hóa bằng, lên như diều gặp gió. Gặp Trạm Dạ bất vi sở động, trong tay cầm vẫn như cũng là Trạm Lưu kiếm, Bùi Phong trong lòng lửa càng đốt càng liệt. Xem ra ngươi vẫn không hiểu, đây là chúng ta trận chiến cuối cùng, có thể nào không toàn lực ứng phó? Bùi Phong dứt lời, tay áo tung bay, cô động thành dao sắc linh áp đột nhiên phong thích, trực tiếp bắn về phía Trạm Dạ. Trong lòng rắn lần nữa bơi qua, Trạm Dạ xác định đối phương trong thân thể cất giấu cái gì, không còn do dự, vung ra đạo đen nhánh kiếm khí. Trắng cùng đen chạm vào nhau, giống như mực đậm nhỏ vào trong nước, hắc khí hướng ra phía ngoài lan lộn, giao sát chưa thể xuyên thấu, triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng mà hắc khí phiêu giật đến khán đài, chúng đệ tử chỉ một thoáng quần tình xúc động phẫn nộ. Đây là chọc khí, là chọc khí. Cái kia Trạm Dạ quả nhiên luyện tà công, nhanh giải trừ cấm chế, để cho chúng ta phụ chính cho ta. Bọn hắn một bên vung tay hô to, một bên thúc giục riêng phần mình pháp bảo, nếu không phải cấm chế cản trở, đã hợp nhau tấn công. Trạm Dạ thần sắc không thay đổi, một màn này tại trong dự liệu của hắn, hoặc là nói là cố ý gây nên, cấm chế cũng như hắn đoán theo tại, như vậy tiếp xuống liền nên mời yêu tà đăng tràng. Ngươi đến tột cùng là ai? Trạm Dạ hỏi. Mặc dù hắn nhìn chính là Bùi Phong, nhưng trong mắt lại như căn bản không có Bùi Phong, đứng tại trước người hắn dường như một bộ sắc không, hắn là đang hỏi sắc bên trong chi vận. Ta là ai? Ha ha ha. Bùi Phong năm ngón tay đem gương mặt chủ xuất ra đạo đạo tơ máu, cười đến cuồng loạn, ta là Bùi Phong. Các ngươi đều muốn nhớ kỹ tên của ta, Bùi Phong. Bùi Phong. Nhìn xem càng thêm điên Bùi Phong, Trạm Dạ tựa hồ nhìn thấy lúc trước mình bị chọc khí ăn mòn tâm trí bộ dáng. Đối phương cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, quả thật là bởi vì tu luyện chọc khí, chỉ là hắn là như thế nào ẩn tàng. Vẫn là bị người bao che. Ngay tại Trạm Dạ trầm tư thời điểm, Bùi Phong đầu đột nhiên nghiêng một cái, ta đã biết, ngươi là đang cố ý chọc giận ta, chỉ có ta một cái nhân sinh khí không thể được, ta cho ngươi xem tốt hơn đồ vật. Bùi Phong trên thân hiện ra đạo đạo huyết khí, tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ thành một đầu bốn ngón tay thô tuyến. Chỉ thấy máu tuyến ở giữa đột nhiên vỡ ra, như bị hai cánh tay nắm nuốt ở giữa, chậm rãi trên dưới kéo ra. Đỏ, một mảnh tinh hồng. Trạm Dạ nắm thật chặt trong tay Trạm Lư, một cỗ tanh hôi đến cực điểm gió từ kia phiến tinh hồng bên trong gầy ra, như dao cắt mặt. Cuối cùng là cái gì? Trong lòng hắn đã không còn là một con rắn, đơn giản chính là bầy rắn quấn lấy trái tim của hắn. Đây là yêu tổ vực, chúng ta đây là gặm đến xương cứng. Huyết Luyện cười khổ nói. Nói tiếp, Trạm Dạ nói, ngươi biết như thế nào yêu tổ sao? Yêu tộc cảnh giới chia làm yêu vương, yêu thánh, yêu tổ. Những cảnh giới này nhưng thật ra là nhân tộc về sau cho yêu tộc phân chia, hai tộc phương pháp tu luyện hoàn toàn khác biệt, phân chia đến cũng thô giáp, nhân tộc độ kiếp sau chân tiên cảnh chiến lược tương đương với yêu tộc yêu thánh. Cũng chính là câu kia tiên không giết vương, thánh không sát kiếp bên trong tiên cùng thánh, nhưng nhân tộc tiên đã đến đầu, mà yêu tộc thánh phía trên còn có tổ, không phải cảnh giới, mà là chân chân chính chính tổ tông, là từ thượng cổ thời đại sống đến bây giờ lao bất tử. Thượng cổ, vạn vạn năm trước lao bất tử. Đây là ta bây giờ có thể gặp phải sao? Trạm Dạ đột nhiên có lấy đầu đập đất xúc động, tựa như mình vừa muốn ra tân thủ thôn, đặt vào con đường cứng giả, kết quả cuối cùng bột liền đứng tại cổng chào hỏi hắn. Không đúng, hắn đột nhiên nghĩ đến điểm đáng ngờ, cái này nhân tộc làm sao có thể sống đến bây giờ? Nếu như hai tộc nhân yêu hiệp nghị đều không thể ước thúc yêu tổ, như vậy thì nói rõ nhân tộc liền lấy yêu tổ không có cách, nhân tộc sớm nên chơi xong. Chính là bởi vì yêu tổ quá mạnh, bị phương thiên địa này chỗ không dùng, cho nên bọn chúng chân thân tại thiên địa bên ngoài hỗn độn biển, nếu như bọn chúng giáng lâm liền sẽ bị thiên đạo áp chế. Huyết Luyện nói. Vậy ngươi mới vừa nói vực chính là yêu tổ tại trong biển hỗn độn mở tiểu thế giới. Đúng thế. Trạm Dạ lông mày nhíu lên, một nháy mắt hắn nghĩ tới càng nhiều. Phong chính liệt mục đích của bọn hắn có phải là muốn dẫn yêu tổ giáng lâm? Nhưng cái này rõ ràng là cái bẫy, yêu tổ làm sao có thể mắc lừa? Nhưng mà không đợi Trạm Dạ tiếp tục suy nghĩ, một đoạn lại một đoạn đoạn nhận từ huyết vực bên trong rơi ra. Thương lục sắc, đoạn nhận bên trên dày đặc vết dạng, giống như hong khô da bị nẻ vỏ cây, một rơi xuống đất liền phân thành một phấn, gặp gió làm bụi mù mất đi. Trạm Dạ con ngươi chấn động, Bùi Phong thân ảnh trong mắt hắn mơ hồ, miệng tựa hồ ở trên hạ động, nhưng Trạm Dạ đã nghe không rõ đối phương ồn ào. Hắn chỉ cảm thấy thế giới này cùng kia bụi mù, tại rời hắn mà đi. Đây là Thường Lưu sư đệ phi kiếm. Phong Chính Liệt đồng dạng nhận ra trôi kiếm này chủ nhân, hắn lại khó đứng vững, muốn lập tức hạ tràng, nhưng mà lúc này mới giật mình bị Ngọc Diễn giam cầm không chỉ là chúng tông môn đại biểu. Hắn nhìn mình sư tôn, nhưng đạt được vẹn vẹn một chữ. Chờ. Thời khắc này Vạn Hãng Khâm đã hoàn toàn không có lộ mang chi sắc, lông mi giống như núi nặng nề. Ngọc Diễn nhìn thấy rốt cục phát sinh, nhưng còn chưa đủ, còn phải đợi thêm. Giao đấu trên trận Bùi Phong gặp Trạm Dạ một bộ thất thần nghèo túng, không động chút nào bộ dáng, mất hứng địa nhất miệng. Hắn hy vọng nhìn thấy chính là phẫn nộ huy kiếm, mà không phải con cá chết mắt trợn trắng. Ngay tại hắn giơ kiếm thời điểm, một thanh đen đỏ đại kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Sư phụ ta sống hay chết? Trạm Dạ đem ma kiếm cắm ở trước người. Ngươi đoán? Bùi Phong tà mị địa cười. Ngươi muốn kiếm này, vậy thì tới đây cầm. Trạm Dạ cắt ra chủ đề, hết thể nhân quả trung quy là tại ma kiếm bên trên. Vậy ta liền đến đi. Vừa bên trong nhỏ xuống ra làm người ta sợ hãi máu, rơi vào Bùi Phong đỉnh đầu. Khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt, trong mắt cũng sáng lên tinh hồng chi sắc. Tiếp theo trước mắt, huyết ảnh lóe lên, Bùi Phong đã đứng tại Trạm Dạ trước người, ngay tại hắn muốn đi nắm ma kiếm thời điểm, khoe miệng của hắn nghe răng cười đột nhiên cứng đờ, cực tốc triệt thoái phía sau. Đi như thế nào? Trạm Dạ cười khinh miệt. Chiếu ở trên người hắn ánh nắng đã hoàn toàn biến mất, quần quần hắc khí quần quần mà ra, như một khối chướng mắt đến cực điểm mực nước đọng. Nhìn trên đài các đệ tử đã không lo được ba tông thi đấu biến thành tà đạo ở giữa ma kiếm chi tranh, bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Không riêng gì Trạm Dạ trên người ánh sáng, bọn hắn cũng đều lâm vào sáng ảm. Giờ này khắc này, Hạo Nhiên đại trận ngay tại biến mất, dần dần trong suốt đến không màn sáng sau là quần quần mây đen, hạo hạo thiên uy từ trên xuống dưới tản mắt ra. Thiên kiếp,